Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania bên triền núi cây Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Chúa Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo choàng của mình trên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng rải lên núi đi. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phận vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi để tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chay như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hăng tin cậy Chúa. Xin Ngài cứu hăng, xin Ngài giải gỡ hăng, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Đứng quanh tôi là đàn ưng quyền, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi. Chân tay tôi chung đều chọc thùng, tôi có thể đếm được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau. Còn tâm ao dài thì chung rút thăm. Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi. Ôi đấng phù trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội tôi sẽ ngợi khen người. Chư quân là người tôn sơ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà Gia-cốp, hãy chúc tụng người, hãy tôn sơ người, hết thảy dòng dông Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi viền lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho nên chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Ma-cô. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: ông nói đúng. Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô hỏi người rằng: ông không trả lời gì ư? Hãy coi, họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi: các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không? Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng: các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái? Nhưng chúng lại kêu lên: đóng đinh nó đi. Phi-la-tô đáp lại: người này đã làm gì nên tội? Song chúng càng loa to hơn: đóng đinh nó đi. Sau cùng, Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-la-ba và trao Chúa Giê-su cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng: tâu vua dân Do Thái. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối triều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alexandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng: vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau: nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ, Đấng Kitô, vua dân Do Thái, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi, nhúng miếng bọt bông biển đầy giấm và cuốn vào cây gậy và đưa lên cho người uống mà rằng: hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu lên một tiếng và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: đúng, người này là con Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ lá để giúp chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu khởi hành vinh quang vào thành thánh Jerusalem. Tuy nhiên, liền sau đó giáo hội lại cho chúng ta nghe bài tin mừng thật dài thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu cử hành bữa tiệc ly với các môn đệ, rồi cuộc khổ nạn cho đến khi Ngài chết trên thập giá và phục sinh. Xem ra bài tin mừng về cuộc thương khó này làm lu mờ hình ảnh vinh quang của Chúa vào thành Jerusalem mà chúng ta vừa mới cử hành. Quả thực như vậy, vì mọi vinh quang của Chúa Giêsu không thể tách rời khỏi cuộc khổ nạn thập giá và phục sinh của Ngài. Lễ lá kết thúc mùa chay, nhưng đồng thời dẫn đưa chúng ta vào tuần thánh, tuần mà giáo hội cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Giêsu đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của cuộc đời Ngài, từ lúc vào thành Jerusalem đến cuộc khổ nạn và phục sinh. Với bài tin mừng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu hôm nay và những việc cử hành tuần thánh sắp tới, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta suy niệm về chính mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người và cứu độ. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta xét lại thái độ sống đức tin của mình. Nếu ngày xưa trong vụ án của Chúa Giêsu có một Giuđa phản bội bán đứng thầy mình bằng một cái hôn giả dối. Có một Phêrô chối Chúa trước mặt một đứa đầy tớ gái vì sợ liên lụy phiền toái. Có một Phi-la-tô rửa tay trốn trách nhiệm trước người vô tội. Thì ngày hôm nay, trong đời sống đức tin của chúng ta, ở một khía cạnh và chừng mực nào đó, chính mỗi người chúng ta vẫn là những Giuđa, những Phêrô, những Phi-la-tô của thời đại đang phản bội, đang chối bỏ đức tin của mình và đang bán đứng Thiên Chúa. Nếu ngày xưa có một đám đông la hét đòi đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá, mà chính họ mới mấy ngày trước cầm ngàn lá tung hô vạn tuế Giê-xu, thì hôm nay chính chúng ta cũng giống như đám đông đó đang la hét đòi đóng đinh Thiên Chúa bằng tính ích kỷ thù hận của mình. Thưa anh chị em, trong khi cử hành mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, để chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm yêu thương cứu độ của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta mạnh mẽ trong đức ái, để chúng ta sống trong tình thương với nhau và với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với Hội Thánh.